Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Nine Natri. Hôm nay, tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này, What Got You Here Won't Get You There, của Marshall Goldsmith, là sách phát triển năng lực lãnh đạo và thay đổi hành vi, hướng đến những người đã đạt thành tựu nhưng muốn tiến xa hơn. Luận điểm trung tâm của sách khá trực diện, những thói quen từng giúp một người nổi bật ở giai đoạn đầu có thể trở thành lực cản khi họ bước vào vai trò lãnh đạo cao hơn. Goldsmith, một huấn luyện viên điều hành, tập trung không phải vào chiến lược kinh doanh hay kiến thức chuyên môn, mà vào các hành vi giao tiếp nhỏ tạo ra ấn tượng xấu lặp đi lặp lại. Ông gọi đó là những lỗi tương tác, như luôn muốn thắng, thêm ý kiến vào mọi đề xuất, phán xét người khác hoặc quên ghi nhận đóng góp. Cuốn sách giúp người đọc nhận diện điểm mù của mình, hiểu tác động của chúng lên người xung quanh, rồi theo đuổi một quy trình sửa đổi, có trách nhiệm và có kiểm chứng. Mục tiêu không phải biến ai đó thành một con người khác, mà là thay đổi những hành vi cụ thể để họ trở nên dễ hợp tác và đáng tin cậy hơn. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, nghịch lý của thành công, điểm mạnh cũ có thể hóa thành rào cản mới. Goldsmith bắt đầu từ một nghịch lý thường gặp ở những người có năng lực. Họ thành công vì quyết đoán, có tiêu chuẩn cao, cạnh tranh mạnh và quen đưa ra câu trả lời. Nhưng khi phạm vi trách nhiệm tăng lên, công việc không còn chủ yếu là tự mình làm tốt, mà là tạo điều kiện để nhiều người cùng làm tốt. Khi ấy, cùng những đặc điểm trên có thể bị người khác cảm nhận là độc đoán, thiếu tin tưởng hoặc khó tiếp nhận ý kiến. Một lãnh đạo giỏi chuyên môn vẫn có thể bị chững lại nếu đồng nghiệp ngại trao đổi thẳng thắn với họ. Điểm đáng chú ý là sách không cho rằng tham vọng hay năng lực là sai. Vấn đề nằm ở sự thiếu điều chỉnh theo bối cảnh. Nhu cầu chiến thắng trong một cuộc tranh luận nhỏ, chẳng hạn, có thể đem lại cảm giác đúng tức thời nhưng lại làm giảm thiện chí và quyền sở hữu ý tưởng của người khác. Goldsmith chuyển trọng tâm từ câu hỏi tôi có đúng không sang câu hỏi hành vi này tạo ra hệ quả gì cho quan hệ và hiệu quả chung. Đây là cách tiếp cận đặc biệt phù hợp với cấp quản lý, nơi uy tín không chỉ được xây bằng kết quả cá nhân mà còn bằng trải nghiệm làm việc của những người xung quanh. Thứ hai, 20 thói quen gây khó chịu, những lỗi nhỏ nhưng có tác động tích lũy. Phần nổi tiếng nhất của cuốn sách là danh sách 20 thói quen giao tiếp thường xuất hiện ở người thành đạt. Goldsmith không trình bày chúng như các sai lầm đạo đức lớn, mà như những hành vi lặp lại làm hao mòn niềm tin. Ví dụ tiêu biểu gồm muốn thắng quá mức, luôn thêm giá trị vào ý tưởng của người khác, phán xét, đưa ra bình luận mang tính phá hoại, mở đầu bằng từ không, nhưng, hoặc tuy nhiên, khoe mình thông minh, và nói khi đang tức giận. Những hành vi này có thể diễn ra rất nhanh, nên người thực hiện thường không nhận thấy hậu quả. Khái niệm thêm giá trị thể hiện rõ logic của sách. Khi một nhân viên nêu đề xuất, người quản lý có thể lập tức bổ sung một chi tiết để chứng tỏ mình hữu ích. Ý tưởng sau đó có thể tốt hơn về mặt kỹ thuật, nhưng người đưa ra nó lại cảm thấy ý kiến của mình chưa bao giờ được tiếp nhận trọn vẹn. Về lâu dài, họ giảm chủ động đóng góp. Tương tự, không nói lời cảm ơn đầy đủ hay không ghi nhận công lao cũng gửi đi thông điệp rằng đóng góp của người khác là điều hiển nhiên. Goldsmith khuyến khích tập trung sửa một hoặc hai thói quen gây thiệt hại lớn nhất thay vì cố thay đổi toàn bộ bản thân cùng lúc. Thứ ba, feed forward, thay phản hồi về quá khứ bằng đề xuất cho tương lai. Một đóng góp thực hành quan trọng của Goldsmith là feed forward, có thể hiểu là xin gợi ý hướng tới tương lai. Thay vì hỏi người khác tôi đã làm sai điều gì, người muốn thay đổi có thể hỏi. Trong thời gian tới, tôi nên làm gì để trở thành người lắng nghe tốt hơn hoặc hỗ trợ nhóm hiệu quả hơn. Cách đặt câu hỏi này không phủ nhận giá trị của phản hồi, nhưng tránh biến cuộc trao đổi thành cuộc xét lại lỗi lầm. Người nhận góp ý ít có lý do phòng thủ, còn người góp ý cũng dễ đưa ra đề xuất cụ thể hơn. Cơ chế của feed forward nằm ở chỗ quá khứ không thể thay đổi, trong khi hành động sắp tới vẫn nằm trong phạm vi lựa chọn. Nó chuyển cuộc nói chuyện từ phán đoán con người sang thiết kế hành vi. Chẳng hạn, thay vì tranh luận về việc một lãnh đạo từng ngắt lời bao nhiêu lần, đồng nghiệp có thể đề nghị họ chờ người khác nói xong, tóm tắt ý chính trước khi phản hồi, hoặc dành thời gian cho người ít lên tiếng. Những gợi ý như vậy dễ thử nghiệm và quan sát hơn. Tuy vậy, feed forward chỉ hữu ích khi người hỏi thực sự muốn lắng nghe, không tranh cãi hay yêu cầu người khác bảo vệ nhận xét. Theo Goldsmith, giá trị của phương pháp không nằm ở một cuộc trao đổi đơn lẻ, mà ở việc tạo ra thói quen đối thoại về cải thiện chung thay vì chỉ truy tìm thiếu sót. Thứ tư, quy trình thay đổi hành vi, từ nhận trách nhiệm đến theo dõi dài hạn. Cuốn sách xem thay đổi hành vi là một cam kết xã hội, không chỉ là quyết tâm cá nhân. Goldsmith đề xuất một chuỗi hành động gồm nhận diện vấn đề, chịu trách nhiệm, xin lỗi khi cần công khai kế hoạch thay đổi, lắng nghe, cảm ơn và theo dõi thường xuyên. Trình tự này có ý nghĩa vì các thói quen giao tiếp tồn tại trong quan hệ. Nếu chỉ âm thầm, tự nhắc mình phải thay đổi, người khác có thể vẫn diễn giải hành vi mới như một sự nhất thời hoặc không có cơ hội cho biết liệu thay đổi đó có thật sự hữu ích hay không. Lời xin lỗi trong cách tiếp cận này không nhằm giải thích dài dòng hay biện minh cho quá khứ. Nó là sự thừa nhận ngắn gọn về tác động mà hành vi đã gây ra. Sau đó, việc nói rõ điều sẽ thay đổi giúp tạo ra chuẩn quan sát chung. Người lãnh đạo có thể nói rằng họ đang cố giảm ngắt lời trong họp, rồi chủ động xin ý kiến định kỳ về tiến bộ của mình. Quan trọng nhất là phản ứng trước góp ý, lắng nghe và cảm ơn thay vì phản bác. Goldsmith nhấn mạnh theo dõi trong khoảng thời gian dài, thường là nhiều tháng, bởi danh tiếng được hình thành từ mẫu hành vi lặp lại. Sự thay đổi chỉ đáng tin khi người khác nhìn thấy nó một cách nhất quán. Vì vậy, sách biến phát triển bản thân thành một quá trình có phản hồi, có trách nhiệm và có bằng chứng trong đời sống công việc. Cuối cùng, từ năng lực cá nhân sang hiệu quả quan hệ, thước đo mới của lãnh đạo cấp cao, thông điệp nền tảng của Goldsmith là khi một người đi lên các cấp lãnh đạo cao hơn, kỹ năng tạo kết quả qua người khác trở nên quyết định. Ở giai đoạn đầu sự nghiệp, chuyên môn, tốc độ và khả năng giải quyết vấn đề có thể là lợi thế rõ rệt. Nhưng trong môi trường điều hành, một người phải khiến đồng nghiệp muốn chia sẻ thông tin, cấp dưới dám nêu ý tưởng và các nhóm sẵn sàng phối hợp. Những điều đó phụ thuộc nhiều vào cảm nhận hàng ngày của người khác khi làm việc với họ. Bởi vậy, sách đặc biệt đề cao lắng nghe chủ động, sự khiêm tốn, ghi nhận và khả năng kiểm soát phản ứng. Lắng nghe không chỉ là im lặng trong lúc người khác nói. Nó đòi hỏi không vội sửa ý tưởng, không chuyển ngay cuộc trò chuyện về bản thân và không dùng câu trả lời để khẳng định vị thế. Tương tự, nói lời cảm ơn không phải phép lịch sự bề ngoài, mà là tín hiệu cho thấy đóng góp của người khác được nhìn nhận. Cách tiếp cận này cũng cho thấy giới hạn có chủ đích của cuốn sách. Nó không phải cẩm nang về chiến lược doanh nghiệp, tài chính hay tái cấu trúc tổ chức. Giá trị riêng của nó nằm ở việc làm rõ các hành vi liên cá nhân rất nhỏ nhưng thường bị bỏ qua, dù chúng có thể quyết định mức độ ảnh hưởng thực tế của một nhà lãnh đạo. Kết luận: What got you here won't get you there. Phù hợp nhất với quản lý, chuyên gia giàu kinh nghiệm, lãnh đạo mới được thăng chức và những người nhận thấy kết quả công việc của mình tốt, nhưng quan hệ hợp tác lại có dấu hiệu căng thẳng hoặc thiếu cởi mở. Cuốn sách cũng hữu ích cho người đang chuẩn bị bước từ vai trò đóng góp cá nhân sang vai trò dẫn dắt đội ngũ. Lợi ích thực tế của nó là biến một chủ đề dễ mơ hồ như cải thiện kỹ năng con người thành các hành vi có thể quan sát và điều chỉnh. Người đọc có thể chọn một thói quen cụ thể, xin đề xuất feed forward, thông báo cam kết thay đổi, rồi theo dõi sự tiến bộ qua thời gian. So với nhiều sách lãnh đạo tập trung chung vào tầm nhìn, chiến lược hoặc truyền cảm hứng, tác phẩm của Goldsmith nổi bật vì hướng vào những va chạm nhỏ trong giao tiếp thường ngày. Ông không hứa hẹn một công thức để trở thành nhà lãnh đạo hoàn hảo, cũng không coi thay đổi là việc khám phá một tính cách mới. Trọng tâm là giảm những hành vi khiến người khác khó hợp tác, dù người thực hiện có thể giỏi và có ý tốt. Danh sách các thói quen tạo một ngôn ngữ dễ dùng để tự đánh giá, còn feed forward và quy trình theo dõi giúp chuyển nhận thức thành thực hành. Dù một số lời khuyên có thể nghe quen thuộc, sức mạnh của sách nằm ở việc đặt chúng trong một hệ thống rõ ràng, nhấn mạnh trách nhiệm, sự lặp lại và góc nhìn của người khác. Nếu bạn muốn ủng hộ Marshall Goldsmith, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!